xong rồi coi như đủ mặt hết rồi. Thì hôm nay là đoàn bác sĩ lên đây để giúp sức khỏe cho chư tăng ni ở tại thiền viện, thì đó là các bạn giúp cho để tăng ni được sức khỏe nó tốt, an ổn để mà tu hành. Thì giờ để bù lại thì thiền viện cũng có chút món quà biếu. Nhưng mà đây là món quà về tinh thần để biếu trong đoàn, coi như là để mà giúp cái tư lương để phát triển thêm về cái tâm linh. Thì tức là hôm nay nói với đoàn về cái tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Tức là đây là một điểm mà coi như là căn bản để cho quý vị trong đoàn cũng như là mình cũng là cái người Phật tử, mình nắm vững được cái điều này, thấy rõ được cái coi như là cái cao quý của đạo Phật. Nhiều khi rồi những người bên ngoài khi họ nghiên cứu về đạo Phật đó thì họ hiểu lệch lạc, mình thấy rõ là mình có thể giải thích cho họ nghe kỹ được nữa. Thì về thứ nhất á là mở màn của đạo Phật là bằng cái sự giác ngộ. Trước tiên là đạo Phật, mình nói đạo Phật á thì mình thông thường mình nói đạo Phật thì cái đạo của ông Phật, mình hiểu vậy đó, phải không? Đạo Phật tức là đạo của ông Phật, hiểu theo kiểu đó là hiểu theo danh từ, theo chữ nghĩa, chứ không phải ý nghĩa nào như vậy. Mà đây là mình xét kỹ để cho thấy rõ mở màn của đạo Phật đó là bằng sự giác ngộ. Nghĩa là đạo Phật có ra thì quý vị kiểm coi đạo Phật có ra từ đâu mà có, rồi Phật pháp mà còn lại tới bây giờ để cho mình học là từ đâu, thì mình thấy rõ được cái căn bản. Tức là bắt nguồn từ cái sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca chứ gì, phải không? Tức là bằng cái sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca, tức là sau 49 ngày đêm mà Ngài ngồi thiền định với quả Bồ Đề đó, Ngài giác ngộ thành đạo, thì từ trong cái ánh sáng giác ngộ đó đó, thì Phật mới đi thuyết pháp, đi giáo hóa mọi người, rồi mới thành lập là tăng đoàn, rồi mới thành có Phật, Pháp Tăng, có Tam Bảo, có tín đồ Phật tử, thì mới có đạo Phật, phải không? Xét truy nguyên là mình thấy rõ như vậy. Rồi chư tổ tiếp theo sau này là sao? Tức là chư tổ tiếp theo sau này các ngài tu hành rồi thực chứng cái sự giác ngộ đó của Phật đó, tất nhiên là chứng nghiệm cái sự giác ngộ của Phật đó để rồi các ngài lại tiếp hơi cho người sau nữa, phải không? Tức là các ngài chứng thực cái điều đó nơi các ngài, các ngài tiếp hơi lại cho người sau để mà chứng minh một cách coi như là hùng hồn cho mọi người thấy rõ đó là một cái lẽ thật, chứ không phải đó là những cái điều chỉ có trên lý thuyết, phải không? Bởi vậy mà những cái giáo pháp mà có nói ra không, thì đều từ ánh sáng giác ngộ của Phật đó mà nói thôi. Nếu mà thiếu ánh sáng giác ngộ đó thì quý vị kiểm coi Phật pháp có còn là Phật pháp, gọi là Phật pháp sống nữa không đó. Nếu Phật pháp mà thiếu sự giác ngộ, tức là thiếu ánh sáng giác ngộ đó, thì có còn là Phật pháp sống không, hay đó chỉ là những cái trang chữ nghĩa chết? Có gì thấy rõ không? Nghĩa là nếu mà thiếu sự giác ngộ đó, thiếu ánh sáng giác ngộ đó, thì Phật pháp cũng thành ra những trang chữ nghĩa chết thôi. Bởi vậy mà trong nhà thiền, khi mà ông Bàn Quẩn đó làm cư sĩ mà ông đã ngộ được thiền rất là coi như là rất là sâu đó, ông có một bài kệ, ông nói rằng mỗi người có một quyển kinh không tướng cũng không tên, không tên mà hay chuyển đọc, có ta thì chẳng nghe được, nếu hay đọc kinh này thì kế hợp lý vô sanh, không luận đạo Bồ Tát đến Phật cũng chẳng cầu thành. Tức là ông thấy rằng nơi mỗi người mình đó đều có quyển kinh sẵn rồi, khỏi phải là tìm cái quyển kinh mà gọi là ở trong những cái bộ này bộ kia, mà quyển kinh đó là không tướng không tên, nó gì ra không? Đó là mới là quyển kinh sống. Còn cái quyển kinh mà ở trong tủ, quyển kinh mà để trên bàn Phật, thì quyển kinh đó là những trang giấy thôi. Cho nên nhiều khi quý vị mà đọc kinh không hiểu được ý này, rồi nghe nói kinh mà tán thán thì mình lo mình đọc hoài. Ví dụ cũng như là kinh Pháp Hoa chẳng hạn, kinh Pháp Hoa nói là kinh này là vua trong các kinh, ai mà coi như đọc tụng kinh này là phước, gọi là vô lượng vô biên, coi như là không phải một đời này mà đã tạo công đức, mà còn tạo công đức đã từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, thấy không? Thành ra ai nghe cũng thấy thích tụng pháp hoa hết, tụng hoài rồi có, nhưng mà như vậy đó là tụng những cái bộ kinh đó là những cái trang giấy, những trang giấy chết thôi, phải không? Bộ kinh đó như vậy kiểm là nó cao lắm là 100 năm 200 năm thì sao cũng cũ mục, phải không? Có khi những bộ kinh đó để mà không khéo là bị mối ăn nữa, phải không? Còn cái bộ kinh này là bộ kinh ngay nơi mình đó, bộ kinh đó mới là bộ kinh sống đó, cho nên anh nói bộ kinh nó không tên nhưng mà nó hay chuyển đọc, tức là luôn luôn lúc nào nó cũng có mặt với mình hết, mình sống luôn luôn mình nhớ cái bộ kinh này đó là lúc nào nó cũng có mặt với mình hết. Coi như ở chỗ nào mình cũng có thể tụng được hết, không cần phải lên tới ngồi và trên bàn đó. Nhưng mà có điều á, có ta thì không nghe được đó, còn thấy có ta là không nghe được bộ kinh này, còn thấy chấp ngã này quá nặng thì làm sao mà thấy được cái bộ kinh đó, phải không? Đó, rõ ràng thôi. Mà nếu ai mà hay đọc được kinh này á thì kết hợp với cái lý vô sanh liền, rõ ràng, không? Tức là mình mà đọc được cái này tức là mình nhận được, mình khéo sống được với bộ kinh thật của mình đây, thì dĩ nhiên là đó là đạt lý vô sanh liền. Thì như vậy không luận là cái đạo Bồ Tát mà cho đến Phật mình cũng không cầu thành đó. Chính đó chỗ đó là chỗ thành Phật rồi. ông cư sĩ ông ngộ, ông thấy được, ông nói ra bà kệ vậy đó. Cho nên để thấy rằng đó là đó, để nói rằng kinh pháp đó, mà kinh pháp sống đó, là nó không phải ở những cái trang giấy chữ kia, không? Mà chính là ngay nơi mình mới đó là bộ kinh sống, mới đó là Phật pháp sống, không? Thì cũng cái ý này mà ở trong nhà thiền ngày coi như ngày Lâm Tế đó, thì ngài cũng có giải thích, ngài nói rằng thế nào là pháp. Thường thường mình nghĩ thế nào là pháp, pháp là những cái lời mà dạy ghi trong kinh chứ gì, phải không? Nhưng mà ngài nói thế nào là pháp, pháp chính là tâm pháp. Tâm pháp nó không hình nhưng mà thông suốt cả mười phương, hiện dùng ngay trước mắt đây. Người tin chẳng kịp á thì bèn nhận danh nhận cứu, nhằm ở trong văn tự mà muốn suy lượng Phật pháp thật là cách xa trời đất. Ngài nói cái pháp nó rõ, pháp đó chính là tâm giống gì khác ấy, nghĩa là ngay nơi tâm mình, cái chỗ dùng hàng ngày của mình đó, chỗ sống hàng ngày đó, chính chỗ đó là mới là pháp thật đó. Bởi vì rời tâm á mà có cái pháp thật nào khác thì cái đó pháp đó là pháp gì? Nếu mà rời tâm, giờ ngoài tâm mà có cái pháp nào khác đó thì cái pháp đó là pháp ở trong chữ nghĩa rồi, phải không? Pháp là pháp ở trong chữ nghĩa, trong sách vở rồi. Bởi vì cái sự giác ngộ là từ nơi tâm, phải không? Vậy thì từ nơi cái tâm giác ngộ đó mới thấy được pháp, phải không? Nghĩa là tâm mình giác, mình sáng thì mình mới thấy được cái pháp, là rồi mình mới có nói ra pháp, thì pháp đó chính là tâm chứ gì. Thì giờ ngoài tâm là không thể có được, phải không? Bởi vậy mà mỗi pháp có nói ra đó đều cốt là chỉ là người trở về với tâm, coi như bản tâm đó là cái gốc, nghe thấy không? Cho nên hiểu được cái đó mình mới thấy được cái gọi là cái căn bản của Phật pháp. Thì vậy là quý vị thấy mở đầu của đạo Phật là bằng một sự giác ngộ, phải không? Cho nên gọi là đúng ra nói đạo Phật á tức là đạo giác ngộ chứ gì hết. Nhưng mà mình theo chữ nghĩa là đạo Phật là đạo của ông Phật, phải không? Đây rồi bây giờ định nghĩa Phật là gì á thì quý vị sẽ thấy rõ. Định nghĩa giờ Phật là gì? Thường thường quý vị nghe nói Phật á thì tức là chỉ cho ông Phật Thích Ca, phải không? Nhưng mà sự thật Phật nó là một danh từ thôi. Đúng theo đầy đủ ý nghĩa của nó thì theo cái tiếng Phạn là gọi là Phật Đà Gia, nó nói đủ là Phật Đà Gia, mình nói Phật đó là nói nó gọn lại đó là Phật Đà Gia, mà Trung Hoa thì dịch gọi là giác giả, giác giả, giác đó là giác ngộ, giả là người chứ nghĩa là một người giác ngộ chứ gì khác hết. Tức là Phật là một con người là giác ngộ, nhưng mà giác ngộ viên mãn thôi, vậy thôi. Như vậy thì ngay cái tên đó là muốn nói lên rằng Đức Phật là một con người đã giác ngộ viên mãn. vậy thôi. Như vậy thì Ngài đã chứng minh rõ ràng Ngài là một người đã sanh ra không từ cung vua, tức là có sanh ra là một con người như bao nhiêu con người, phải không? Rồi cũng có cha có mẹ, phải không? Rồi cũng có vợ có con, rồi cũng có sanh có tử luôn nữa, nghe thấy không? Tức là cái sanh ra rồi tới khi tử là nhập niết bàn, rồi cũng có tìm thầy học đạo, cũng như bao nhiêu người, cũng là một con người như bao nhiêu người hết. Nhưng mà có điểm đặc biệt, Ngài không giống như con người khác. Thì cho nên cái chỗ đó là chỗ là đặc biệt, là mình học theo là chỗ đó. Nghĩa là Ngài không chấp nhận một cái coi như một cái dòng đời vô nghĩa này như là bao nhiêu người. Mọi người thì sẽ sanh ra rồi chết đi, thì ai cũng như ai đều an phận trong cái kiếp người đó hết. Coi như cái đó là cái chuyện dĩ nhiên rồi. Phải không? Nhưng Ngài không chấp nhận như vậy. Tức là không chấp nhận an phận trong một cái kiếp người sanh già bệnh chết này. Mà Ngài quyết phải tìm một cách gì đó để mà vươn lên, tìm một con đường để mà giải thoát cái khổ mà gọi là cái khổ truyền kiếp này. Đây có thể nói là cái khổ truyền kiếp, tức là kiếp này qua kiếp khác nó không bao giờ dứt, phải không? Mọi người á thì coi như cho đó là một cái định lực, phải không? Ai sinh ra cũng phải chết thôi. Thì vậy dĩ nhiên là đó là một cái định lực thôi. Coi như đó là cái việc nghĩa là vốn như thế, phải không? Nhưng mà với Phật á thì Ngài quyết Ngài phải thắng được cái định lực đó, chứ không có gọi là vốn như thế được. Phải không? Mình thì mình gọi là vốn như thế, nhưng mà với Phật là Ngài không chịu, không chịu vốn như thế. Mà sao? Mà Phật Ngài thắc mắc, Ngài biết, Ngài nói là phải có cái nguyên nhân, chứ không thể nói vốn như thế được. Sanh tử như vậy đó, nên nói vốn nó phải có cái nguyên nhân, tìm được cái nguyên nhân đó thì mình sẽ giải quyết xong, phải không? Đó. Còn mình nói là vốn như thế thôi, đâu còn tìm nữa. Đó, mình thấy đó Ngài hơn mình ở chỗ đó. Cho nên rồi Đức Phật Ngài mới quyết tâm Ngài tìm ra cái nguyên nhân để mà đưa đến cái cuộc sanh tử luân hồi coi như triền miên này. Cho nên là khi mà Ngài rõ được nguyên nhân đó là Ngài giải quyết xong, chứ còn không thể mà cúi đầu chấp nhận. Đó là cái đặc biệt. Cho nên trong kinh kể là khi mà tới đêm 49 á thì Ngài mới xét tột coi cái sanh tử này từ đâu mà có. Thì Ngài xét tột coi cái này có sinh ra thì phải có tử rồi, phải không? Vậy là cái tử từ đâu mà có? Sở dĩ có chết là vì có sanh mới có chết, phải không? Rồi Ngài mới xét ngược trở lại, vậy là sanh từ đâu mà có? Thì Ngài mới thấy rõ sanh từ nơi hữu, hữu tức là cái nghiệp mà mình đã tạo đời này nè. Do mình tạo đời này thì nó mới sanh qua đời sau, chứ nếu qua đời này mình không tạo nghiệp thì đâu còn sanh. Từ nơi hữu, giờ hữu này xét cái hữu từ đâu mà có? Hữu từ nơi thủ, tức là chấp thủ, có chấp thủ thì mới có tạo nghiệp. Thủ là từ đâu? Từ ái. Rồi Ngài phân lần lên cho tới nghĩa là thức, thức từ đâu? Tức là hành, hành từ đâu? Từ vô minh, tức là 12 nhân duyên, cái dòng 12 nhân duyên là cái gốc từ vô minh. Đó, thì Ngài thấy như vậy là vốn là từ vô minh, nếu mà phá vô minh á thì dứt cắt đứt dòng sinh tử này chứ gì. Trên ngay đó thì Ngài giác ngộ được, Ngài thành đạo, giải quyết được vấn đề sinh tử liền. Bởi vì thấy được gốc vô minh, mà vô minh là gì? Vô minh là mê lầm thôi chứ gì đâu, mê lầm chấp lẫn. Nghĩa là nói theo kinh Viên Giác, định nghĩa vô minh là mình lầm lẫn chấp cái thân này là mình, chấp cái tâm này là mình, đó là vô minh. Tức là cái thân sanh diệt này là mình, rồi cái tâm sanh diệt này là mình, đó là vô minh. Mình là cái sanh diệt đó hay sao? Cho nên đó, cho nên Ngài thấy rõ cái vô minh từ cái chấp lẫn đó, lầm đó, từ chấp lầm cái gọi là coi như cái ta này đó, cho nên từ đó mình mới tạo nghiệp thôi. Chứ vậy đấy phải không? Cuộc sống hiện giờ mình đây là bao nhiêu cái làm việc này việc kia tất bật như này nó là gì cái gì? Vì cái ta này thôi chứ có gì đâu, phải không? Nếu mà không có nó đâu là có làm chi nữa, phải không? Chứ vì nó mà làm thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi cuối cùng thì sao? Buồn tay trả về đất, phải không? Nó làm thì làm cho nó, phải không? Nhưng mà rốt cuộc rồi thì nó trả về đất thôi. nhưng mà cái nghiệp đó mình phải mang theo. Đó, vậy thấy không? Đó cái lầm lẫn. Có gì thấy không? Nghĩa là luôn luôn là mình chấp cái này là coi như là mình thôi. À, cho nên ở trong cái chuyện nhà thiền có câu chuyện mà gọi là phá táo đọa đó. Tất nhiên là ông thiền sư không biết tên gì, nhưng mà do một cái việc làm của ông người ta đặt cho tên là phá táo đọa. Tức là ông ở cái vùng núi Tung Sơn. À, thì trong đó có một cái miếu rất là linh, mà cái miếu đó thờ mấy ông táo. À, tức là mấy ông táo giống như là mình mấy cái bếp vậy đó, mấy cục đá ở đây chắc lại thành cái bếp vậy đó, nhưng mà rất là linh thiêng. À, cho nên là giết heo gà rồi cúng kiến rất là linh đình. Thì ngài muốn để cảnh tỉnh mọi người, cho hôm đó ngài dẫn mấy số đệ tử tới đó, vào trong cái miếu đó. Ngài mới tới chỗ ông táo, ngài mới lại ngài mới gõ vào cái bếp. Ngài nói là bếp ơi à, đây là ngói gạch hợp thành, thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi đòi chuộc mạng nhiều cái sinh mạng như thế. À, thì ngài gõ thêm ba cái nữa thì coi như cái bếp đó nó ngã đổ liền. À, thì mấy người mà chung quanh là coi như là xanh mặt hết. Thấy không? Coi như câu kéo là chút xíu nữa là bị bẻ cổ giận ông à. Nhưng mà rồi sao ngài dẫn đám đệ tử đi ra tỉnh bờ không có gì hết. Đi một đổi xa thì cái chợt thì mới thấy có một cái vị thanh niên mặc đồ áo xanh, tức là giống như là quan quyền vậy đó. Thì ngài mới hỏi ông là ai mà đến coi như đến mà lễ trước ngài đó. Thì cái vị đó mới nói là con chính là thành táo ở trong cái miếu vừa rồi đó, con được hòa thượng là khai thị cho cái pháp vô sanh. Cho nên rồi con được thoát khỏi cái thanh táo để mà sanh lên cõi trời, nên đến đây lễ tạ hòa thượng. Thì lễ tạ rồi cũng lui rồi. Thì cái ông thị giả ông mới thắc mắc, ông nói bạch hòa thượng, tụi con theo hòa thượng lâu nay mà chưa có nghe hòa thượng dạy cái pháp vô sanh gì mà sao mà ông thằng táo ông được hòa thượng dạy cái pháp vô sanh gì mà mau vậy. Thì ngài cũng không nói gì nè, ta cũng không có nói gì, ta chỉ nói là đây là cái này là ngói gạch hợp thành thôi. Cái là linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến đây thôi. À, thì vậy quý vị thấy, vậy là chỉ có nhiêu đó thôi mà ông thần táo ông thoát được kiếp táo, mà đó gọi là pháp vô tranh. Quý vị thấy pháp vô tranh chỗ nào đâu. Bởi vì đó, ông thần táo đó, tức cái thần là giống như là nó không có cái chỗ để mà nó nương. À, nó tựa, cho nên là dựa vào mấy cục đá, mấy cái bếp đó, lấy đó làm cái thân mình. À, cho nên rồi mới là bắt người này bắt người kia cúng kiến, không chỗ dựa. Cho nên mình nhiều khi mình đọc những cái chuyện mà xưa, nhất là ở mấy vùng xa, nhiều khi những cái đa, những cái lớn mà to thì có những cái mà phần mà linh hồn mà nó dựa vào đó. Tất nhiên là nó không có chỗ dựa, nó dựa vào mấy chỗ đó thôi, chứ không phải là trong cái cây đó mà nó có. Cái này cũng vậy, không phải là trong mấy cục đá đó mà nó có thần có linh gì trong đó. Nhưng mà dựa đó thôi, bởi vì không có chỗ dựa nó lấy mấy cái đó làm cái thân mình. Bây giờ nghe ngài khai thị, đây là ngói, đây là gạch hợp thành, còn ông là thần tức là linh, là thánh, mà linh là thánh á thì nó ở cái mấy cục đá đó là sao? Linh thánh ở nơi ông, nơi tam ông, chứ ở mấy cục đá là sao? Ông dựa vào đó bắt người ta cúng kiến. Thì ngày đó thì ông tỉnh ngộ liền, nghĩa là mình đâu phải là mấy cục đá đó, cho nên buông mấy cục đá đó là giải thoát, sanh lên cõi trời. Còn bấy lâu nay cứ bám vào mấy cục đá đó thôi, cho nên ai mà đụng tới mấy cục đá đó là đụng tới mình. Thấy không? Thì vậy là buông mấy cục đá đó là giải thoát, mà đó là pháp vô sanh chứ gì. Thì đó cũng như mình đây thôi, mình á thì sao, chấp cái này là cái thân này là ta, thì thân này á thì ở kia này nói mấy cục đá, mình đây thì cũng giống vậy thôi. Phải không? Mình từng mấy cục gân, mấy cục thịt, mấy cục xương thì nó cũng nói lại, nó ráp lại, phải không? Rồi cũng sao, cũng đòi cúng con này cúng con kia cho nó. Phải không? Rồi ai đụng tới nó cũng không chịu. Rõ ràng. Cho nên đây gọi là vô minh là vậy. Vô minh là vậy, có gì đâu. Bây giờ thấy rõ lẽ thật rồi, bớt bám chấp vào nó. Thế mà càng bớt bám chấp chừng nào thì càng nhẹ nhàng giải thoát chừng ấy vậy thôi. Nó đơn giản. Cho nên đây mới gọi là thấy rõ góc của mình đó mà phá sạch được góc của mình đó thì cắt đứt được dòng sinh tử thôi. Tức là mình thấy rõ, buông nó rồi, không còn tạo nghiệp nữa thì đâu còn sinh tử. Cho nên vậy là thấy rõ vậy là được có cách giải quyết vấn đề sinh tử. Vậy cho nên mới có câu gọi là ta là Phật đã thành thì các ngươi là Phật sẽ thành. Đó, ngài làm được thì các người cũng làm được, hoặc là kia đã là trưởng phu thì ta đây cũng vậy. Phải không? Nghĩa là ngài là một con người, ngài làm được, mình là một con người cũng làm được. Đó là đem lại một niềm tin cho mọi người, phải không? Chứ để ai cũng nghĩ rằng vậy nó vốn như thế rồi. Cho nên trong kinh A Hàm có một đoạn kể rằng một hôm Phật đi trên đường. Ngài đi trên đường, ngài mới để lại cái dấu chân của ngài in sâu trên đất, mà cái dấu chân này có đặc biệt. Tức là dấu chân ngài nó có những cái đường xoáy ốc á, mà cho nên rồi in trên nền đất á. Thì có ông Bà La Môn tên là Đô Na, ông này rất giỏi về tướng số. Thì ông thấy như vậy, ông thấy dấu chân này, ông biết là đây là một con người coi như là phi phàm. Ông mới theo thử cái dấu chân đó để mà tìm coi đó là cái người nào. Thì khi mà ông đi theo ông tìm gặp Phật. Phật nhưng ông chưa không biết đó là Phật. Bởi lúc này Phật mới thành đạo chưa bao lâu. Thì ông mới hỏi vậy chứ, ngài có phải là tiên không? Tức là thấy dấu chân đó mọi người, ngài có phải là tiên không? Thì Phật nói là ta không phải là ta không phải là tiên. Thì hỏi vậy chứ, ngài có phải là Atula không? Ngài nói ta cũng không phải Atula. Thì ông mới hỏi chứ, ngài có phải là Dạ Xoa không? Ngài nói ta cũng không phải Dạ Xoa. Và hỏi chứ, ngài có phải là người không? Phật nói ta cũng không phải là người luôn. Thì ông mới nói vậy chỉ thấy ngài là cái gì? Thì Phật mới bảo nếu mà tiên á mà sạch hết lậu hoặc á thì ta là tiên. Nếu Atula mà sạch hết lậu hoặc á thì ta là Atula. Nếu mà Dạ Xoa mà sạch hết lậu hoặc đó là Dạ Xoa, vân vân. Nếu mà người mà sạch hết lậu hoặc á thì ta là người. Còn bây giờ vì ta đã sạch hết các lậu hoặc cho nên ta là Phật, là Thế Tôn. Thì như vậy mới đọc qua thì mình thấy giống như là cái chuyện thường thôi, phải không? Nhưng mà đó là nói là một ý nghĩa. Như vậy thì tiên Atula hay Dạ Xoa là sao?